Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ đọc thư của cha Tổng Phục vụ, gửi tất cả anh em trong dòng anh em hèn mọn. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lạy Chúa, có con đường tình nào đẹp nhất trên thế gian, có trang sự tình nào thông hoen màu tàn dối, nếu không phải là con đường thập tự giá Ngài đã chết vì yêu. Chúa ơi, cho con hiểu rằng tình yêu của con đường thập giá chết cho người mình yêu. Từ nay con van xin Ngài dạy cho con đường tình đó, trọn đời con sẽ bước theo.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 1 đến câu 15. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 đồng bạc bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta nằm ngã xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta nằm ngã xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thùng. Chân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đứng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lánh mặt đi lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện như sau. Một hôm nọ, bà Tâm đi chợ. Đang lúc đi tìm những món hàng muốn mua, bà Tâm gặp một người bán đồ chơi trẻ em. Vừa thấy người bán đồ chơi, bà Tâm nghĩ ngay đến bé Loan, đứa con gái út của bà. Nhưng phải mua cho bé Loan món đồ chơi nào đây? Súng, kiếm, không được rồi, vì bé Loan là em bé gái mà. Búp bê, nồi xông chảo bằng nhựa. có rồi. Thế rồi vừa nghĩ vừa lựa một hồi, bà Tâm quyết định mua cho bé Loan một ống kính vàng hoa. Vừa về tới cổng, bà Tâm đã lên tiếng gọi con. Loan ơi Loan à! Bé Loan từ trong nhà chạy ra, nét mặt hí hửng. Thấy bé Loan, bà Tâm thọc tay vào trong giỏ, lấy ra một vật tròn dài. Bà vừa đưa cho bé Loan vừa nói, hôm nay mẹ mua cho con cái này tuyệt lắm, con có biết là cái gì đây không? Bé Loan cầm món đồ chơi mẹ vừa trao, mân mê nhưng chưa biết là cái gì. Thế là bà Tâm giật lại món đồ chơi từ tay con rồi nói, đây là ống kính vàng hoa, con đưa lên mắt mà coi như thế này nè. Vừa nói bà vừa đưa ống kính vạn hoa lên làm mẫu, để chỉ cho bé Loan, rồi bà trao ống kính vạn hoa lại cho bé. Bé Loan bắt trước mẹ, đưa ống kính vạn hoa lên coi, rồi bỗng em reo lên. Ôi mẹ ơi đẹp quá! Thế rồi bé Loan say mê món đồ chơi vừa được mẹ mua cho. Điều làm cho bé thích thú nhất là chỉ cần xoay nhẹ ống kính kia, là em lại được thấy một loại hoa khác, và không hoa nào giống hoa nào. Bé Loan hỏi mẹ, mẹ ơi, ống này nhỏ, vậy mà làm sao chứa được nhiều loại hoa như thế? Bà Tập giải thích, người ta không để hoa ở trong đó đâu con ạ. À. Ở trong đó, chỉ có những miếng giấy màu cắt nhỏ ra, rồi người ta bỏ vào trong một hộp làm bằng gương. Hình khối tam giác, ba tấm gương phản chiếu những miếng giấy vụn kia, tạo nên những loại hoa đủ màu đó thôi, chứ làm gì có hoa ở trong đó. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương của người mẹ đối với con được thể hiện qua việc mua ống kính vạn hoa cho con chơi, làm chúng ta liên tưởng đến tình thương của Chúa Giêsu đối với nhóm dân theo Ngài đã mấy ngày mà không có gì ăn, nên Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, như chúng ta đã nghe Thánh Gioan tường thuật trong Tin Mừng hôm nay. Phép lạ bánh hóa nhiều, đó là một lời tuyên báo về bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau này. Bí tích thánh thể, cũng như những ơn mà chúng ta được qua bí tích đó, đó là những đóa hoa mà chúng ta có thể chiêm ngắm nhờ ống kính vạn hoa đức tin. Bởi chỉ có đức tin, chúng ta mới thấy được vẻ đẹp của những ân sủng lớn lao mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta trong bí tích này. Chỉ có đức tin, chúng ta mới nhận ra được rằng bí tích thánh thể là hoa trái của tình thương lớn lao mà Chúa dành cho loài người. Suy nghiệm Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ Chúa về tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Cách cảm tạ xứng hợp nhất và cũng là đạt ý Chúa nhất, đó là ca tụng quyền năng vô biên của Ngài. Quyền năng đã có thể biến đổi bản chất của bánh và rượu để trở nên mình và máu Ngài, hầu để được ở lại với chúng ta. Amen.
Chúa ơi, cho con hiểu rằng tình yêu của con đường thâm xa là chết cho người mình yêu. Từ nay con van xin Ngài dạy cho con đường tình đó, trọn đời con sẽ bước theo. Chúa ơi, cho con hiểu rằng tình yêu của con đường thâm xa là chết cho người mình yêu. Từ nay con van xin Ngài dạy cho con đường tình đó, con sẽ bước theo.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu liên tục phun trồng các tương quan với Thiên Chúa là Cha và sống xứng đáng là con của Người. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 10 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Philippines, Nam Hàn và Thái Lan. Hai đoàn hành hương đến từ xa nhất là đoàn hành hương của Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina và Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý về tầm quan trọng của sự phục sinh đối với cuộc sống Kitô. Nếu không có sự phục sinh, đức tin Kitô sẽ trở thành vô ích. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau. Đức tin của chúng ta dựa trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, y như một ngôi nhà dựa trên các nền tảng của nó. Nếu các nền tảng này sụp đổ, thì ngôi nhà cũng sập. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình bằng cách mang trên mình các tội lỗi của chúng ta và xuống trong vực sâu của cái chết. Và trong sự phục sinh, Người chiến thắng và lấy đi các tội lỗi và mở ra cho chúng ta con đường tái sinh vào một cuộc sống mới. Thánh Phêrô diễn tả điều này một cách tổng hợp trong phần đầu từ thứ nhất của Người như chúng ta đã nghe. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Thánh Tông Đồ nói với chúng ta rằng với sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra một điều gì đó triệt để mới mẻ. Đó là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và trở thành con cái của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta được sinh vào một cuộc sống mới. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết, anh em đã nhận lãnh thần khí làm cho anh em trở thành nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi! Thần khí thực hiện nơi chúng ta điều kiện mới này là con Thiên Chúa. Và đây là ơn lớn nhất mà chúng ta nhận được từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự cần thiết phải phát triển cuộc sống mới là con Thiên Chúa của tín hữu như sau. Tuy nhiên, tương quan là con với Thiên Chúa này không phải như là một kho tàng mà chúng ta giữ gìn trong một gốc cuộc sống, mà phải lớn lên, phải được nuôi dưỡng mỗi ngày với việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, tham dự vào các bí tích, đặc biệt là bí tích sám hối và bí tích thánh thể, và sống tình bác ái. Chúng ta có thể sống như là con, và đó là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta hãy có cung cách hành xử như là các người con đích thật. Điều này có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải để cho Chúa Kitô biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giống như Người. Nó có nghĩa là tìm sống như Kitô hữu, tìm cách theo Chúa, cả khi chúng ta trông thấy các hạn hẹp và các yếu đuối của chúng ta đi nữa. Cám dỗ bỏ Thiên Chúa ra một bên và để chính chúng ta vào trung tâm luôn luôn ở trước cửa, và kinh nghiệm về tội lỗi gây thương tích cho cuộc sống Kitô, cho sự kiện là con Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế chúng ta phải có can đảm sống đức tin, không để bị hướng dẫn bởi tâm thức nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không cần thiết, không quan trọng đối với ngươi. Trái lại, chỉ khi có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa, không ngã lòng vì các sa ngã, khi cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, cuộc sống của chúng ta sẽ mới mẻ, được linh hoạt bởi sự thanh thản và tươi vui. Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta, Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. anh chị em thân mến. Là tín hữu Kitô, không giảng lược vào việc tuân giữ các điều răn, nhưng muốn nói rằng ở trong Chúa Kitô, suy nghĩ như người, hành động như người, yêu thương như người, để cho người chiếm hữu đời ta và thay đổi nó, biến đổi nó, giải thoát nó khỏi các tối tâm của sự dữ và tội lỗi. Với người hỏi chúng ta về lý do niềm hy vọng trong chúng ta hãy chỉ Chúa Kitô phục sinh cho họ. Chúng ta hãy chỉ người cho họ bằng việc loan báo lời Chúa, và nhất là bằng cuộc sống phục sinh của chúng ta. Chúng ta hãy cho thấy niềm vui là con Thiên Chúa, sự tự do sống trong Chúa Kitô mà người ban cho chúng ta, là sự tự do thật, tự do khỏi sự nô lệ sự dữ, tội lỗi và cái chết. Chúng ta hãy nhìn lên quê hương trên trời. Chúng ta sẽ có được một ánh sáng và sức mạnh mới, cả trong dấn thân và các lao nhọc hàng ngày. Đó là một phục vụ quý báu mà chúng ta phải trao ban cho thế giới này, thường không còn thành công trong việc hướng cái nhìn lên cao, hướng cái nhìn về Thiên Chúa nữa. Chào các đoàn hành hương khác nhau, Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người có những ngày viếng thăm Roma tươi vui, bổ ích. Chào đông đảo các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Giáo hội mới mừng lễ truyền tin cho Đức Maria. Ngài xin Đức Mẹ linh hướng cho họ để họ luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa. Đức Thánh Cha xin Mẹ sưởi ấm con tim của các anh chị em đau yếu trong việc dâng hiến khổ đau của họ để cầu nguyện cho thiện ích của giáo hội. Ngài khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của người trong cuộc sống gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại để chào các giám mục và một số quan khách. Tiếp đến, Ngài đã đến chào các tín hữu đứng hai bên trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha bắt tay từng người một, nói chuyện và lắng nghe họ. Ngài vuốt ve và hôn các trẻ em. Có một em bé tặng Đức Thánh Cha các hình em đã vẽ trên một mảnh giấy. Một bà mẹ xin Ngài chúc lành cho bà và bào thai bà đang mang trong bụng. Đức Thánh Cha đã ban phép lành và đặt tay chúc lành cho thai nhi. Một linh mục xin Đức Thánh Cha làm phép một triều thiên mã vàng để dâng kính Đức Mẹ. Nhiều người đã xin Đức Thánh Cha chúc lành cho các chuỗi ảnh họ đem theo. Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một tượng Đức Mẹ lớn đặt trên kiệu. Trong khi đi vào nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã bảo xe jeep dừng lại để Ngài xuống chào và ban phép lành cho các bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Ngài đã hôn các trẻ em tàn tật và bắt tay thân nhân của họ đứng đằng sau. Tiền giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Caritas Hưng Hóa tiếp tục đem ánh sáng xanh đến cho người dân nghèo vùng cao biên giới. Sau đợt mổ mắt miễn phí cho người nghèo, dịp tháng 10 năm 2012 và đợt khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các cụ cao tuổi trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đầu tháng 3 năm 2013, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hưng Hóa nhận thấy nhu cầu các bệnh về mắt, nhất là đục thủy tinh thể và mộng thịt của người dân nơi đây cần được quan tâm kịp thời. Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hưng Hóa đã cố gắng bao nhiêu có thể để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết này, làm sao cho người nghèo bớt khổ. Cũng nên biết, Lào Cai là tỉnh mới, được tách từ tỉnh Hoàng Liên Sơn được 20 năm, nên Lào Cai vẫn còn rất nghèo. Và sự thu hút những bác sĩ giỏi về chuyên môn vẫn còn ở mức khiêm tốn. Vì thế, khi bị đau yếu, người dân có hai sự chọn lựa. Một là qua biên giới để sang Trung Quốc khám và chữa bệnh. hai là về các bệnh viện lớn ở Hà Nội chữa bệnh. Làm như vậy người dân yên tâm về mặt tâm lý, nhưng lại rất thiệt hại về mặt kinh tế. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì thế, Caritas Hưng Hóa đã liên hệ với các ân nhân Hội Lòng Chúa Thương Xót và đoàn bác sĩ phẫu thuật xin giúp đỡ để thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho họ. Nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân, Caritas Hưng Hóa đã làm đơn đề nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế tỉnh Lào Cai thực hiện chương trình này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 4 năm 2013, và đã được nhanh chóng chấp thuận. Caritas Hưng Hóa cùng với Linh Mục Quản sứ Lào Cai đã có cuộc làm việc với Sở Y tế, lên kế hoạch thực hiện và đăng ký danh sách đoàn mổ mắt. Đoàn Caritas Hưng Hóa gồm Linh Mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Caritas trưởng đoàn, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thành, Quản sứ Lào Cai và Phố Lu, bác sĩ Võ Nguyễn Mân, bác sĩ phẫu thuật đang công tác tại Bệnh viện Bưu điện Sài Gòn, bác sĩ Huỳnh Thị Quý Phi, công tác tại Sài Gòn, nữ tu Bùi Thị Nga, dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, y tá điều dưỡng, nữ tu Phạm Thị Mừng, dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, y tá điều dưỡng, nữ tu Lê Thị Thủy, dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, y sĩ, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa, Nguyễn Thị Tiếp, y tá điều dưỡng, Nguyễn Thị Xuyến, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa, Hội đồng Giáo xứ và các cộng tác viên Caritas Giáo xứ Lào Cai. Người dân trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện, xã trong tỉnh đã được thông báo trước đó cả tháng về chương trình mổ mắt miễn phí của Caritas Hưng Hóa qua tổ chức y tế cơ sở, cũng như của Linh Mục Quản sứ Lào Cai và cộng tác viên Caritas Giáo xứ Lào Cai, nên ngay những ngày đầu họ đã đến rất đông. Đoàn Caritas Hưng Hóa phối hợp với các y bác sĩ khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa đã tiếp đón, hướng dẫn và làm công tác chuẩn bị để bác sĩ Mân, chuyên khoa mắt tại Sài Gòn khám, tư vấn và sàng lọc những bệnh nhân cần mổ mắt. Tổng số người đến khám và được tư vấn các bệnh về mắt là 1.035 người. Số người được chỉ định mổ mắt là 228 người, trong đó 126 ca đục thủy tinh thể và 102 ca cắt mộng. Tất cả mọi người đến với bác sĩ để được khám, tư vấn về mắt đều rất phấn khởi và tin tưởng vào chuyên môn, cũng như sự ân cần, nhiệt tình của bác sĩ và anh chị em trong đoàn Caritas Hưng Hóa. Anh chị em trong đoàn phải làm việc rất vất vả, từ sáng đến tối, ít có thời gian nghỉ ngơi, nhưng ai cũng phấn khởi và phục vụ hết mình. Các bệnh nhân được phẫu thuật, ai cũng được chăm sóc ân cần, chu đáo, được cấp thuốc miễn phí, nhất là tìm lại được ánh sáng. Họ vui mừng quá sức, hết lòng cảm ơn bác sĩ và đoàn mổ mắt của Caritas Hưng Hóa. Khi được báo tin là có đoàn mổ mắt từ thiện, nhất là của nhà thờ, là họ rất an tâm và phấn khởi. Người nọ báo người kia bằng nhiều kênh khác nhau, nhưng chính người được khám, tư vấn và mổ mắt lần trước là những nhân chứng rất tích cực. Có người nói, trước kia tôi nghĩ nhà thờ chỉ là truyền đạo thôi. Nhưng từ khi tiếp xúc qua chương trình mổ mắt, tôi lại thấy họ rất tốt, mà chẳng nói gì đến Chúa cả. Chương trình được thực hiện cách tốt đẹp nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, của Linh Mục Quản sứ Lào Cai và Hội đồng Lào Cai, sự giúp đỡ về tài chính của quý ân nhân Hội Lòng Thương Xót Chúa. Caritas Hưng Hóa xin chân thành cảm ơn quý ân nhân. Quý vị chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai, cũng như tất cả những ai đã góp công sức và thời gian để phục vụ những người mù nghèo. Khi tổng kết, ban giám đốc bệnh viện cũng nói lên sự thán phục về chuyên môn của bác sĩ, nhất là về tinh thần hy sinh và phục vụ của đoàn.
Bác sĩ Hiếu, phó giám đốc bệnh viện nói, qua chương trình từ thiện này, các bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện học được rất nhiều điều, trong đó có chuyên môn và tinh thần phục vụ của đoàn. Tôi quan sát có những ngày đến tận quá trưa, đoàn vẫn chưa được dùng cơm trưa mà nụ cười vẫn luôn luôn tươi nở trên môi, thì cũng thật kỳ lạ. Hy vọng rằng những công việc từ thiện bác ái trên mảnh đất biên cương như thế này phải được nhiều người quan tâm hơn. Và cũng qua việc bác ái, nền văn minh tình thương sẽ hiện diện khắp mọi nơi. Bởi lẽ, cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Đức Giê-xu là các con hãy yêu thương nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp nhà lãnh đạo Giáo hội Tin Lành Đức. Sáng hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã gặp gỡ mục sư Nikolaus Schneider và phu nhân tại Vatican. Đây là cuộc tiếp kiến đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco với vị lãnh đạo Giáo hội Tin Lành tại Đức. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã nói về đại kết. Cả hai nói về các vị tứ đạo như một mối dây liên kết các Kitô hữu, cũng như kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách vào năm 2017 tới đây, và khả năng cả hai giáo hội sẽ cùng cử hành kỷ niệm này. Cuối cùng, hai bên trao đổi lời chúc mừng và quà tặng. Vị Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Tin Lành Đức tặng Đức Giáo hoàng Francisco một quyển Kinh Thánh bằng tiếng Đức, và Đức Giáo hoàng tặng lại một huy chương giáo hoàng. Tham dự cuộc gặp gỡ này còn có Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sĩ Hiệp Nhất các Kitô hữu, và Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Giáo hội Tin Lành tại Đức là một liên hiệp gồm 22 giáo hội, với số tín hữu chiếm 1/3 dân số cả nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc thư của cha tổng phục vụ, gửi tất cả anh em trong dòng anh em hèn mọn.
Anh em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh em. Khi lá thư này đến tay anh em, việc bổ nhiệm tôi làm thư ký thánh bộ, lo về các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, do Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố. Trong lúc này, tôi muốn chia sẻ một số cảm xúc của tôi với anh em, những người thân yêu của tôi. Cảm xúc đầu tiên của tôi là tâm tình cảm tạ vô biên đối với Thiên Chúa Cha, chầu lòng thương xót, vì sự nhân lành Người đã ban cho tôi trong suốt những năm qua. Từ trong lòng mẹ, Người đã chọn tôi và đã gọi tôi. Người ban cho tôi một quà tặng là người cha, người mẹ, ông Angel và bà Celia. Ông bà không chỉ ban cho tôi sự sống, mà còn một nền giáo dục trong đức tin. Điều đó đã giúp tôi, từ khi còn rất trẻ, cảm thấy được gọi vào đời sống phan sinh và linh mục, và đáp trả ơn gọi với sự nhiệt tình và quảng đại lớn lao. Chính các ngài, bằng gương sáng làm việc
và lòng yêu mến Chúa đã luôn luôn nâng đỡ tôi trên con đường này và là những nhà huấn luyện đích thực về việc bước theo Chúa Kitô. Cùng với ông bà là em gái, em rể và các cháu mà tôi mang ơn rất nhiều trong đời sống nhân bản, phan sinh và linh mục của tôi. Sau đó, khi tôi 10 tuổi rưỡi, Thiên Chúa đã ban cho tôi các anh em phan sinh. Các anh em đã đón nhận tôi và huấn luyện tôi, trước tiên ở tỉnh dòng Santiago de Compostela, và sau đó tại Thánh Địa. Anh em trong tỉnh dòng đã tin tưởng tôi khi giao cho tôi các trách nhiệm nặng nề, đặc biệt là trong lĩnh vực huấn luyện và quản trị. Sau đó các anh em trong dòng cũng tin tưởng như vậy khi bầu tôi làm tổng cố vấn dòng, tổng thư ký đặc trách huấn luyện và học vấn, và tổng phục vụ. Và trong suốt thời gian này, tôi không ngừng cảm thấy bàn tay của Chúa che chở tôi, và sự tin tưởng của anh em không hề suy giảm, mặc dù tôi yếu đuối. Vì tất cả những điều đó, tôi không bao giờ ngừng cảm tạ Chúa vì lòng nhân hậu và lòng thương xót của Ngài đối với tôi. Tôi muốn cảm ơn đặc biệt các anh em đã huấn luyện tôi, trong số đó nhiều người nay đã trở về nhà cha, và những anh em mà tôi đã chia sẻ trách nhiệm linh hoạt và quản trị. Trước tiên trong tỉnh dòng của tôi, sau đó trong hội dòng. Cảm ơn anh Giacomo Bitti, quý mến vì sự gần gũi và tình bạn của anh trong những năm qua. Tôi đã học hỏi biết bao nhiêu điều từ anh. Cảm ơn các anh em tổng cố vấn, cả trong nhiệm kỳ thứ nhất và nhiệm kỳ thứ hai làm tổng phục vụ của tôi. Với anh em, chẳng khó gì để mà cộng tác. Anh em luôn tỏ ra thông cảm với các hạn chế của tôi và luôn tin tưởng vào tôi. Xin cảm ơn các thư ký riêng của tôi, nhất là anh Francisco Xavier Arellano, người anh em trung thành và cộng sự viên, và các anh em nhà trung ương, không có anh em, việc linh hoạt và quản trị huynh đệ đoàn toàn cầu chẳng thể thực hiện được. Xin cảm ơn tất cả anh em trong dòng. Cùng với anh em, tôi đã đau khổ. Cùng với anh em, tôi đã hân hoan. Cùng với anh em, tôi đã trải qua vất vả và niềm vui của cuộc sống. Đối với tôi, thật là an ủi lớn lao khi biết mình được đồng hành bởi gần 15.000 anh em của hội dòng. Có lẽ tôi đã cho đi nhiều trong 10 năm làm phục vụ và 6 năm làm tổng cố vấn và thư ký đặc trách huấn luyện và học vấn. Nhưng chắc chắn là nhiều điều, ngay cả nhiều điều hơn mà tôi đã nhận được từ anh em. Cảm ơn thật sự anh em. Anh em quả là một món quà lớn, món quà tuyệt vời đối với tôi. Bây giờ tôi tạm thời xa cách anh em, tôi khẩn cầu anh em bằng cách hôn chân anh em. Xin hãy tiếp tục làm chỗ dựa và lời chúc lành cho tôi bằng lời cầu nguyện và bằng món quà là tình huynh đệ và tình bạn của anh em. Cùng với việc tạ ơn, tôi không thể không nhận ra các giới hạn của tôi. Nếu đúng là và thật là như thế. Với người được cho nhiều thì bị đòi hỏi nhiều. Và lúc này, tôi cảm nhận hơn bao giờ hết sức nặng của các yếu đuối của tôi. Và tôi xin lỗi. Trước hết, tôi xin lỗi Chúa. Đấng sẽ phán xét tôi và biết rõ tôi hơn tôi biết chính bản thân mình. Và sau đó, tôi xin lỗi anh em, các anh em yêu quý của tôi mà tôi đã hứa phục vụ theo luận lý của quà tặng không hạn chế. Xin tha thứ cho tôi những lần xúc phạm tới anh em. Đặt đời sống tôi trước mặt Thiên Chúa, tôi có thể đảm bảo với anh em rằng tôi không bao giờ muốn anh em thiếu thốn điều gì và không bao giờ rơi vào sự thiên vị. Nếu sự khiêm nhường là sự thật, tôi có thể đảm bảo với anh em với lòng khiêm nhường lớn lao rằng tôi đã luôn luôn và mọi lúc tìm kiếm điều thiện hảo cho hội dòng, mà không nghĩ về mình hay về điều mà người này hay người kia có thể nói. Tôi cũng thú nhận với anh em rằng, tôi luôn luôn nỗ lực thực hiện điều mà tôi đã yêu cầu anh em làm. Nếu tôi không thành công, tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa và sự thông cảm huynh đệ của anh em. Ngay bây giờ, tôi cảm thấy trong lòng hai cảm xúc, niềm vui và nỗi buồn, bởi vì Chúa tiếp tục tin tưởng tôi và vì Đức Thánh Cha Francisco, tôn chủ của tôi, đã giao cho tôi trách nhiệm nặng nề là phục vụ đời sống tu trì và thánh hiến. Đó cũng là dấu chỉ của việc Ngài tin tưởng tôi và dòng chúng ta. nỗi buồn vì tôi ít còn dịp gần gũi với anh em. Hỡi anh em yêu quý của tôi thiếu mất anh em, tôi thiếu sự bầu bạn của anh em trong khi cầu nguyện, giải trí, bữa ăn và mọi lúc. Tôi thiếu những lời khuyên khôn ngoan và vòng tay rộng mở của anh em khi tôi cần đến. Tôi sẽ ít thấy anh em. Điều an ủi tôi là tôi sẽ tiếp tục làm việc cho cuộc sống mà tôi yêu, bởi vì đó là cuộc sống của tôi, đời sống tu trì, và vì thế cũng là cuộc sống phàm sinh. Hãy nghĩ rằng tôi luôn phục vụ anh em, trong mọi trường hợp mà anh em thấy là thuận lợi, đừng ngại đến với tôi, và trong khuôn khổ các khả năng hạn chế của tôi, anh em sẽ thấy tôi luôn sẵn sàng, cho dù chỉ là đồng hành với anh em. Lễ tấn phong giám mục của tôi được dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 5, phỏng lễ hiện xuống. Buổi lễ sẽ diễn ra tại Santiago de Compostela. Tôi sẽ được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh phong chức. Tôi ước mong tất cả anh em hiện diện bên tôi. Tôi biết điều này là không thể được. Vì vậy, tôi xin anh em hãy nhớ đến tôi trong thánh lễ và trong kinh nguyện của anh em. Tôi cần điều đó. Xin cầu nguyện cho tôi như tôi cầu nguyện cho anh em. Đây là thư cuối cùng mà tôi ký tên với tư cách là tổng phục vụ và tôi tớ của anh em. Trong tâm tình này và với sự xúc động sâu xa, tôi chúc lành cho anh em trong cha thánh chí ái. Tu sĩ José Rodríguez Caballo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thư của cha tổng phục vụ gửi tất cả các anh em trong dòng anh em hèn mọn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo huấn xã hội của giáo hội qua mọi thời đại. Đây là đề tài của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Bố thí, thành lập các nhà thương và các cô nhi viện. Đây là những hoạt động đã có ngay từ khởi thủy của giáo hội. Các hoạt động này chứng tỏ rằng giáo hội luôn luôn quan tâm đến người nghèo, người túng thiếu và đau khổ. Chúng tôi đã có dịp ôn lại nội dung của bức thông điệp lịch sử của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, được công bố năm 1891. Với tựa đề Những vấn đề mới, thông điệp khẳng định phẩm giá của con người và đặc biệt đòi hỏi công lý cho giới thợ thuyền, vốn đang bị cuộc cách mạng công nghiệp tước đoạt những quyền cơ bản nhất như quyền tư hữu, quyền được quy tụ thành nghiệp đoàn. Bức thông điệp của Đức Leo thứ 13 đã mở ra một truyền thông mới trong giáo hội. Từ nay, những vấn đề kinh tế và xã hội sẽ không còn xa lạ đối với giáo hội nữa. Vào đầu thập niên 30, thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người.
Chính vì thế mà năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp những vấn đề mới, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã đáp ứng lại tình hình mới với thông điệp mang tựa đề Quadragesimo Anno, nghĩa là kỷ niệm 40 năm thông điệp những vấn đề mới. Trong bức thông điệp này, Đức Pio thứ 11 bàn về việc tái xây dựng một trật tự xã hội mới. Kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp những vấn đề mới của Đức Leo thứ 13, Đức Pio thứ 11 tái khẳng định tư tưởng của vị tiền nhiệm của Ngài. Ngài ủng hộ quyền được thành lập nghiệp đoàn của các công nhân. Ngài đòi hỏi phải trả một đồng lương công bình cho công nhân và lên án việc phân phối tài sản không đồng đều. Ngài cũng khẳng định quyền tư hữu, nhưng nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của quyền này. Mặc dù cá nhân có quyền tư hữu, nhưng việc sử dụng quyền này phải phù hợp với công ích, bởi vì tất cả mọi của cải trần thế là để cho mọi người được hưởng dụng. Cũng như Đức Leo thứ 13, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 cũng mạnh mẽ chống lại thứ chủ nghĩa tư bản vô giới hạn, bởi vì nó không màng đến công ích và đàn áp người công nhân. Ngài cũng lên án chủ nghĩa Marxist vì nó chủ trương duy vật vô thần và cổ võ đấu tranh giai cấp. Cuối cùng, thông điệp về việc tái xây dựng trật tự xã hội mời gọi xây dựng xã hội theo mô hình những cơ cấu tự quản về kinh tế nhằm chấm dứt những chia rẽ giữa chủ nhân và công nhân, gia tăng sự phân phối của cải, giảm thiểu sự kình địch giữa các giai cấp xã hội, và như vậy bù đắp cho những bất công do chủ nghĩa cộng sản lẫn tư bản gây ra. Tuy nhiên không bao lâu sau đó, vấn đề chiến tranh lại làm lu mờ những vấn đề xã hội. Trong hai thông điệp được công bố năm 1937, Đức Pio thứ 11 đã lên án sự chối bỏ nhân quyền của chủ nghĩa Đức Quốc xã cũng như cộng sản. Sau này, trong thời đệ nhị thế chiến, người kế vị của Ngài là Đức Pio thứ 12, đã dùng những bài sứ điệp Giáng sinh truyền thanh để nhấn mạnh đến phẩm giác con người và nhân quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Sau thời đệ nhị thế chiến, mối quan tâm của giáo hội lại tập trung vào các vấn đề kinh tế và nhấn mạnh đến tình liên đới toàn cầu, cũng như những khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và các nước nghèo. Trong thông điệp Mẹ và Thầy, công bố năm 1961, bàn về mối tương quan giữa giáo hội và đà tiến bộ xã hội, Đức Gioan 23 đã đề cập đến những vấn đề kinh tế ngày càng phức tạp. Ngài không những bày tỏ quan tâm đối với người công nhân trong các xí nghiệp, mà còn đối với cả người nông dân nữa. Tuy nhiên, giáo huấn xã hội của giáo hội trong giai đoạn này vẫn còn nhiều giới hạn. Kể từ cuộc cách mạng Pháp, giáo hội công giáo vẫn còn do dự về một số quyền cá nhân. Đứng trước chủ nghĩa bài giáo sĩ và hiện tượng xã hội tục hóa, một số vị giáo hoàng đi từ thái độ dè dặt sang thái độ thù nghịch và lên án một số quyền của cá nhân. Mãi cho đến năm 1963, với thông điệp hòa bình như thế của Đức Gioan 23, dân chủ và các quyền cá nhân như quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo mới được khẳng định. Thông điệp hòa bình như thế là một tuyên ngôn quan trọng về phẩm giác con người, công lý và nhân quyền. Mục tiêu mà Đức Gioan 23 nhắm tới khi công bố thông điệp hòa bình như thế, dĩ nhiên là hòa bình. Nền tảng của hòa bình là phẩm giác con người. Thông điệp khẳng định rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trong bản tính và phẩm giá. Trực tiếp xây dựng trên bản tính này là các quyền phổ cập và bất khả di nhượng của con người. nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá, cũng như những quyền phổ cập này, là nền tảng duy nhất và chắc chắn của một thế giới công bình và hòa bình. Đức Gioan 23 còn thêm rằng, nhìn phẩm giá con người với cái nhìn mặc khải còn gia tăng nhận thức của chúng ta về thực tại này. Tuy nhiên, trong thực tế, thông điệp hòa bình dưới thế nhấn mạnh đến bản tính con người hơn là mặc khải. Phẩm giá con người luôn hiện diện trong con người. Nó không hề là một ân ban của gia đình, xã hội hay nhà nước. Trái lại, phẩm giá con người đòi hỏi phải có sự tôn trọng từ người khác và xã hội. Để cho phẩm giá này được thể hiện trong hoàn cảnh lịch sử và văn hóa, một số hình thức cư xử và những cơ cấu xã hội là điều cần thiết. Những đòi hỏi này được gọi là nhân quyền. Vốn là những giá trị, nhân quyền là những điều kiện cần thiết để thực hiện giá trị nền tảng là phẩm giá con người. Trong bức thông điệp, Đức Gioan 23 đề cập đến một số quyền căn bản. Trước tiên là quyền sống và những phương tiện cần thiết để phát triển sự sống. Gắn liền với quyền sống là những nhu cầu cơ bản như thức ăn, quần áo, nhà ở. Nhưng để cho sự sống được phát triển, còn có quyền tìm kiếm chân lý và bày tỏ tư tưởng của mình, quyền được thờ phượng Thượng Đế theo lương tâm của mình, và quyền được bảo đảm bởi luật pháp. Trong những quyền xã hội, kinh tế và chính trị, Đức Gioan 23 kể đến quyền được tự do hội họp và lập hội, quyền được chọn ơn gọi của mình, quyền được tích cực tham gia vào đời sống công cộng, quyền được hưởng một đồng lương công bình và quyền tư hữu. Tương xứng với những quyền này dĩ nhiên là trách nhiệm và nghĩa vụ. Thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23 đưa ra một thí dụ về tính hỗ tương giữa quyền lợi và bổn phận. Vì mỗi một con người đều có quyền sống, cho nên phải có nghĩa vụ bảo tồn sự sống ấy. Trách nhiệm này cũng tìm thấy trên bình diện xã hội. Tương ứng với quyền của mỗi người là nghĩa vụ của những người khác phải tôn trọng quyền ấy. Nói tóm lại, có quyền lợi là có nghĩa vụ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chỉ một người.
chút tình yêu, Ngài cho con máu thịt Ngài, cho con mạng sống Ngài.
Học giả và cũng là một văn sĩ chuyên môn kể chuyện vui đồng quê Phi Lục Tân, ông Juan Flavier, đã kể chuyện dụ ngôn về người mù và điếc như sau. Có một anh nông dân nọ vừa mù vừa điếc. Bù lại, anh có một khả năng phi thường, biết sử dụng những vật dụng xung quanh và hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của mình bằng các giác quan còn lại. Anh biết rõ vị trí của đồ vật trong nhà, biết được kích thước của bàn ăn, ghế ngồi. Anh cảm thấy an phận và sống hạnh phúc như bao người bình thường khác. Nhưng rồi một hôm, bỗng xuất hiện trong tâm trí anh một ý tưởng muốn biết thế giới xung quanh như thế nào. Anh cầu nguyện xin Chúa cho anh được sử dụng đôi mắt và đôi tai, nghĩa là đừng bị mù và điếc nữa, trong vòng một tuần lễ mà thôi. Thiên Chúa nhận lời, và ngay tức khắc, anh được nhìn thấy ánh sáng và màu sắc, nghe được âm thanh, tiếng nói bình thường như bao người khác. Anh nông dân cảm thấy hết sức phấn khởi trong hai ngày đầu, được thấy và được nghe. Nhưng sang ngày thứ ba, anh lại cảm thấy buồn vì nghe biết bao những lời nói xấu, những tiếng cọc cằn, những lời chửi bới. Anh lại càng buồn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh nghèo khổ, những âm mưu đen tối để hại nhau, những đống rác, những hành động độc ác mà người này có thể làm cho người khác. Quá buồn bực, anh nông dân liền cầu nguyện lại với Chúa như sau. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã thương nhận lời cho con được thấy và nghe. Nhưng giờ đây, con xin Chúa cho con trở lại đời sống mù và điếc như xưa, để con được an bình trong tâm hồn. Con thà chịu mù và điếc để được an tâm, hơn là có khả năng nghe và thấy mà hằng ngày phải nghe những lời nói không tốt đẹp, phải nhìn thấy những cảnh đau lòng. Quý vị và các bạn thân mến, có thể không ai sẽ hành động giống như anh nông dân, xin Chúa cho mình bị điếc và mù. Trong thế giới chúng ta đang sống, những điều tốt xấu lẫn lộn với nhau, và mỗi người cần dấn thân để gia tăng điều tốt và bớt đi điều xấu. Chúng ta có thể trách người nông dân mù và điếc kia không biết sử dụng tốt hai khả năng thính thị. Tại sao anh không điều hướng đôi mắt nhìn đến những điều tốt và hướng đôi tai nghe những lời hay? Mỗi người chúng ta đều có thể bị cám dỗ, tò mò, muốn nhìn thấy những khuyết điểm của kẻ khác, muốn nghe những lời nói hành, nói xấu. Phải, nếu chúng ta không biết sử dụng tốt mắt và tai của mình, thì thà chúng ta chịu mù và điếc như người nông dân trong chuyện dụ ngôn kể trên. Nếu mắt con là dịp tội cho con, thì hãy móc nó đi, thà có mù lòa mà vào được nước trời, hơn là bị phạt trong hỏa ngục với đôi mắt lành lặn. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ của Ngài như vậy. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn sử dụng tốt những khả năng Chúa ban cho con biết nhìn thấy điều tốt, lắng nghe những điều hay, nói những lời thông cảm và sẵn sàng ra tay thực hiện những gì cần để phục vụ anh chị em xung quanh. Xin thương ban cho con một tâm hồn quảng đại và trinh trong, không tích chứa những ưu phiền, không ngại ngùng phục vụ. Amen.
Cho xuân ngập cõi lòng.
cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Con xin Ngài dắt dìu từng bước một thôi, Ngài đưa con đến tận cõi phúc tương lai. Con xin Ngài được nắm bàn tay, đi trên đường con lắm khó gai. Ngài cho đôi cánh phượng hoàng, nâng con vượt núi ngàn. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàng.